Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, người từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ, đã tiết lộ những thông tin mà ông gọi là câu chuyện bếp núc cho việc chuẩn bị và đón tiếp Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ vượt hai bậc chưa từng có tiền lệ giữa hai nước cựu thù hồi tháng 9.
Bây giờ Tổng bí thư không thể đi lại như một người bình thường để duyệt đội danh dự rồi. Thay vì Tổng bí thư mời Tổng thống Mỹ đi duyệt đội danh dự, thì bây giờ là đội danh dự và đội diễu binh của ta sẽ đi qua trước mặt.
Trong khi đó, tại Mỹ, việc các đồng bị can với cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ truy tố về can thiệp bầu cử đang lần lượt nhận tội. Một vị luật sư ở California nhận định với VOA rằng sẽ rất nguy hiểm cho ông Trump khi họ sẽ phải khai hết sự thật cũng như phải đưa ra các bằng chứng chứng minh cho lời khai của mình.
Họ phải khai hết, họ khai một cách thành thật để được cái sự đồng cảm thương xót của điện lý, để cho họ cái ân huệ trả án nhẹ.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, người từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ, đã tiết lộ những thông tin mà ông gọi là câu chuyện bếp núc cho việc chuẩn bị và đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới thăm Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ vượt hai bậc chưa từng có tiền lệ giữa hai nước cựu thù hồi tháng 9. Trong cuộc trò chuyện với các lãnh đạo lão thành của câu lạc bộ Thăng Long ở Hà Nội, ông Ngọc cho biết những thông tin mà ông nói là không có trên báo chí về việc tại sao lại có chuyến thăm của Tổng thống Biden, Việt Nam đã chuẩn bị thế nào để đón người đứng đầu Nhà Trắng trong thời gian ngang với chiến dịch Điện Biên Phủ và vai trò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc tạo được sự đồng thuận trong nội bộ để nâng quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất. Ông Ngọc nói khi trò chuyện với các lãnh đạo đảng đã về hưu tại trụ sở của câu lạc bộ Thăng Long trước khi đưa ra lý do cho quyết định đi thăm Việt Nam của Tổng thống Biden.
Có lẽ sẽ rất nhiều người, kể cả trong dư luận quốc tế, đặt câu hỏi là tại sao lại có cái chuyến thăm này?
Tổng thống Biden hồi tháng 8 bất ngờ thông báo về chuyến thăm Hà Nội của ông cũng như mong muốn nâng cấp quan hệ với Mỹ của Việt Nam khi ông đang đi vận động tái tranh cử vào Nhà Trắng. Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của ông Ngọc tại câu lạc bộ Thăng Long mà VOA được nghe, vị Thứ trưởng Ngoại giao nói rằng công việc chuẩn bị đón tiếp ông Biden tại Hà Nội chỉ bắt đầu vào tháng 7 sau khi tình thế xoay chuyển từ việc Tổng bí thư Trọng không thể sang Mỹ nên Tổng thống Biden phải đi Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ. Theo ông Ngọc, ông Trọng đã có kế hoạch thăm Mỹ vào thời gian nửa sau kỳ đại hội 12 trong thời gian ông Ngọc làm đại sứ ở Washington từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, một sự cố sức khỏe của Tổng bí thư khi đi công tác ở phía Nam đã khiến ông Trọng không thể thực hiện chuyến thăm này. Các nguồn tin không chính thức lúc đó nói rằng ông Trọng bị đột quỵ khi đi thăm và làm việc tại Kiên Giang vào giữa tháng 4 năm 2019, trong khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết ông Trọng bị ảnh hưởng do thời tiết thay đổi. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói ông Trọng lúc đó kiêm chức Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Đến tháng 3 năm nay, ông Trọng lại lên kế hoạch thăm Mỹ và theo ông Ngọc, phía Mỹ đã bắt tay triển khai cho việc thăm Washington của Tổng bí thư Việt Nam. Nhưng một cuộc họp của hơn 20 vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe của Tổng bí thư sau đó kết luận rằng Tổng bí thư chưa đủ điều kiện sức khỏe để đi xa như thế, theo ông Ngọc cho biết. Ông Trọng sau đó cử trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đến Mỹ vào tháng 6 đem theo bức thư mời Tổng thống Biden tới Việt Nam. Một quan chức Mỹ cho CNN biết rằng sau cuộc gặp của ông Trung và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan ở Washington, phía Mỹ đã đề xuất nâng quan hệ lên mức cao nhất có thể để Mỹ ngang hàng với Trung Quốc và các đối tác chiến lược khác của Việt Nam để Tổng thống Biden tới Hà Nội và cùng ông Trọng đưa ra tuyên bố. Trong buổi nói chuyện dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ, ông Ngọc đã tiết lộ với các lãnh đạo lão thành của đảng về lý do tại sao Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ vượt hai bậc.
Nếu mà chỉ nâng lên đối tác chiến lược thì báo cáo với các bác, Mỹ họ tâm tư, Mỹ rất tâm tư, họ nói là chúng tôi bây giờ ấy là cường quốc hạng 2. Nguyên văn từ họ nói cái hôm mà chúng em gọi là hội đàm trực tuyến cuộc đầu tiên, là họ nói là nếu chỉ nâng lên đối tác chiến lược thì chúng tôi là cường quốc hạng 2, chúng tôi vẫn còn kém các nước khác à.
Ông Ngọc cho biết Mỹ là một đối tác rất quan trọng của Việt Nam và rằng điều kiện cũng khá chín muồi để nâng lên đối tác chiến lược toàn diện.
Thường ấy là nếu mà nâng cấp quan hệ với Mỹ thì cái quốc gia mà nâng cấp quan hệ phải đến Mỹ và tuyên bố trên đất Mỹ. Nhưng mà lần này ông lại đi Việt Nam và cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp.
Ông Ngọc cho biết phía Mỹ đã phải điều chỉnh lại các chương trình hoạt động đối ngoại cấp cao để Tổng thống Biden thăm Việt Nam vì Hà Nội không có trong lịch trình thăm của người đứng đầu Nhà Trắng trong năm 2023. Có nhiều ý kiến khác nhau trong nội bộ chính phủ Việt Nam về việc đón tiếp Tổng thống Mỹ, theo ông Ngọc.
Cũng có người thắc mắc là theo luật thì phải là đồng chí khác chứ. Tại sao lại là Tổng Bí thư? Là Bộ Chính trị họp và thống nhất rất là cao là Tổng Bí thư sẽ chủ trì đón.
Ông Ngọc dẫn đầu Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam từ A đến Z trong vòng 57 ngày, mà ông nói rằng chỉ hơn chiến dịch Điện Biên Phủ một ngày. Theo tiết lộ của Thứ trưởng Ngoại giao, Tổng thống Biden đã cắt ngắn thời gian tại cuộc họp G20 ở Ấn Độ để tới Việt Nam từ ngày 10 tháng 9 cho lễ đón chính thức vào buổi chiều, thay vì ngày hôm sau vốn có thể rất nắng, nhằm đảm bảo sức khỏe cho ông Trọng. Thừa nhận về vấn đề sức khỏe của ông Trọng, hiện 80 tuổi, ông Ngọc cho biết ông đã phải thay đổi thông lệ và áp dụng các thủ pháp nhằm đảm bảo hình ảnh của ông Trọng được lung linh.
Bây giờ Tổng Bí thư không thể đi lại như một người bình thường để duyệt đội danh dự được. Thế và cuối cùng đã nghĩ ra một công thức là thay vì Tổng Bí thư mời Tổng thống Mỹ đi duyệt đội danh dự, thì bây giờ là đội danh dự và đội diễu binh của ta sẽ đi qua trước mặt.
Ông Trọng cũng được tập đi lên xuống bục gỗ nhiều lần trước sự kiện cũng như có một thanh ngang mạ vàng buộc nơ để vịn vào khi đứng cùng Tổng thống Biden trong lễ đón ở Phủ Chủ tịch hôm 10 tháng 9, theo ông Ngọc. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết ông cũng phải dùng các tiêu binh hay các cháu vẫy cờ hoặc bố trí các cảnh vệ đứng làm lá chắn để phóng viên không quay được cảnh ông Trọng bước xuống xe vì ông có thể vấp ngã và bị quay vào ống kính phóng viên. Việt Nam cũng yêu cầu Mỹ cắt phần hỏi đáp của phóng viên sau cuộc họp tuyên bố nâng cấp quan hệ của Tổng Bí thư Trọng và Tổng thống Biden. Vì theo ông Ngọc, ông Trọng mà phải trả lời báo chí thì có lẽ ứng phó sẽ không thể nhanh nhẹn như trước được. Khi được một lãnh đạo lão thành của câu lạc bộ Thăng Long hỏi lý do vì sao Việt Nam không bắn đại bác đón Tổng thống Biden, ông Ngọc nói rằng phía Mỹ không quan trọng điều đó.
Thực ra câu chuyện này đã được bàn rất kỹ trong các phương án đón của ta. Phía Mỹ họ không quan tâm. Họ không quan tâm nhiều lắm đến nghi thức đón. Bản thân họ đón rất đơn giản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi tới thăm Hà Nội năm 2017 được chào đón bằng 21 phát đại bác. Phía Mỹ cũng không yêu cầu trải thảm đỏ khi đón tiếp Tổng thống Biden vì như ông Ngọc cho biết, phía Mỹ thấy trải thảm rất rủi ro và sợ Tổng thống của họ không may đi vấp chân một cái. Ông Biden, 82 tuổi, cũng từng có một số lần vấp ngã khi đi lên xuống cầu thang máy bay Air Force One trước đây. Một yếu tố khác được Việt Nam xem xét để quyết định không bắn đại bác là sự có đi có lại trong ngoại giao.
Nếu ta bắn 21 loạt đại bác ở đây, sang Mỹ bạn lại không bắn thì sao? Lúc đó ta cảm giác bạn không tôn trọng ta. Nhưng mà Mỹ họ lại không bắn.
Ông Trọng được đón tiếp bằng 21 phát đại bác trong lễ đón do Chủ tịch Tập chủ trì tại Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái. Theo các tiết lộ của ông Ngọc, Việt Nam đã chuẩn bị cho phản ứng của Trung Quốc và cả các nước cộng sản thân thiết như Cuba về việc nâng cấp quan hệ với Mỹ. Trước chuyến thăm của ông Biden tới Hà Nội, các lãnh đạo Việt Nam đã tới thăm Trung Quốc cũng như tiếp đón các quan chức cấp cao của Bắc Kinh tới đây.
Tại sao trước khi chuyến đi này diễn ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đi Trung Quốc? Có người bảo mình sợ Trung Quốc à? Không phải. Trong cái chuẩn bị chương trình cho năm 2023, ấy, Bộ Ngoại giao theo cái chỉ đạo cấp trên đã thiết kế rất là bài bản lớp lang, đồng chí nào đi địa điểm, trong đó ưu tiên để Tổng Bí thư đi Trung Quốc. Thì có một lý do là vì Trung Quốc gần nhất, bây giờ mà để bác bay xa ấy là chưa đảm bảo, từ Lào, từ Campuchia cũng là gần, thì bác có thể đi được. Nhưng cái thông điệp quan trọng nhất khi Tổng Bí thư đi Mỹ, à đi Trung Quốc ấy, để nói lên rằng là chúng tôi rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc.
Việt Nam đã cử người sang Trung Quốc thông báo là sẽ có chuyến thăm của Tổng thống Biden và sau đó lại thông báo cho Bắc Kinh về việc sẽ nâng cấp quan hệ với Mỹ. Ông Ngọc nói rằng điều đó để các nước bạn bè đối tác không bị bất ngờ. Theo ông Ngọc, Trung Quốc luôn nói tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, nhưng vẫn lưu ý Việt Nam về mưu đồ và hãy cảnh giác với việc Mỹ chống chủ nghĩa xã hội. Việt Nam đã đưa được cái đuôi, theo như lời ông Ngọc, về đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và trong tuyên bố chung khi nâng cấp quan hệ với Mỹ. Điều này, theo ông Ngọc, cho Trung Quốc thấy Việt Nam không kéo bè kéo cánh mà quan hệ với Mỹ là vì hòa bình. Ông Ngọc thừa nhận Việt Nam cần Mỹ bởi chẳng có quốc gia nào không cần Mỹ cả và cho biết rằng những tính toán của Việt Nam cho việc nâng cấp quan hệ với Mỹ là chiến lược.
Trung Quốc bây giờ cũng vẫn phải cần Mỹ bởi vì họ là một đối tác, một siêu cường quan trọng, có tiềm lực về kinh tế, quân sự. Chẳng có ông nào mà không chơi với Mỹ mà tử tế được. Khổ lắm ạ. Cuba bác Trọng nói bao nhiêu lần phải phá cái bao vây cấm vận đi, chứ còn để này không phát triển được đâu.
Ông Ngọc ca ngợi vai trò của ông Trọng trong việc thống nhất được Bộ Chính trị để cùng nhất trí đưa Mỹ lên tầm đối tác chiến lược cao nhất của Việt Nam và gọi việc Tổng thống Biden đến Hà Nội cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ với ông Trọng là một thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Việc các đồng bị can với ông Trump trong vụ truy tố ở Georgia về can thiệp bầu cử lần lượt nhận tội sẽ rất nguy hiểm cho ông Trump khi họ sẽ phải khai hết sự thật cũng như phải đưa ra các bằng chứng chứng minh cho lời khai của mình, một vị luật sư ở California nhận định với VOA. Bà Jenna Ellis, luật sư cánh hữu thuộc đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm 2020, hôm 24 tháng 10 đã trở thành người mới nhất nhận tội trước cáo trạng hình sự về can thiệp bầu cử ở bang Georgia. Cáo trạng của bà Fani Willis, biện lý liên bang hạt Fulton, bang Georgia, cáo buộc ông Trump và 18 đồng phạm, trong đó có bà Ellis, âm mưu lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia. Theo cáo trạng này, bà Ellis đã kêu gọi các nghị sĩ bang ở các bang dao động quan trọng mà ông Biden thắng, bổ nhiệm các đại cử tri giả để bỏ phiếu cho ông Trump. Bà Ellis, 38 tuổi, đã nhận tội tại tòa thượng thẩm hạt Fulton đối với tội hỗ trợ và tiếp tay cho các tuyên bố và bài viết sai sự thật về gian lận phiếu bầu. Trong tuyên bố nhận tội, bà Ellis xuất hiện vừa khóc vừa nói trước thẩm phán Scott McAfee rằng bà hối hận về hành động của mình sau thất bại bầu cử của ông Trump. Là luật sư và cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi rất đặt nặng trách nhiệm luật sư của mình và tôi cố gắng làm một người có tư cách đạo đức đàng hoàng trong tất cả các việc làm của mình, bà Ellis phát biểu. Tôi tin rằng việc thay mặt cho Tổng thống Trump thách thức kết quả bầu cử nên được thực hiện một cách công bằng và hợp pháp, bà nói, nhưng tôi đã không làm tròn bổn phận. Nếu lúc đó tôi biết những gì mà bây giờ tôi mới biết, thì tôi sẽ từ chối đại diện cho ông Donald Trump để thách thức kết quả bầu cử, bà nói. Theo thỏa thuận nhận tội này, bà Ellis sẽ tránh được án tù, thay vào đó bà chỉ bị 5 năm quản chế và phải trả $5,000 tiền bồi thường, cộng với 100 giờ lao động công ích và phải viết thư xin lỗi người dân Georgia. Bà cũng phải ra khai chứng trung thực tại tất cả các phiên xử các đồng bị cáo khác trong vụ án, bao gồm cả ông Trump. Trước bà Ellis, đã có 3 đồng bị can khác đã nhận tội, bao gồm các luật sư Sidney Powell, Kenneth Chisbro và người đóng tiền bảo lãnh Scott Hall. Những người này đã chịu khai ra sự thật chống lại các bị can còn lại trong vụ án. Bà Sidney Powell đã nhận tội hôm 19 tháng 10 về tội nỗ lực lật ngược thất bại của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. Đổi lại, bà sẽ chịu mức án quản chế 6 năm, nộp phạt $6,000 và sẽ phải viết thư xin lỗi người dân Georgia. Ông Trump chưa nói gì về việc bà Ellis nhận tội, nhưng ông đã viết trên Truth Social rằng bà Sidney Powell chưa bao giờ là luật sư của ông, mặc dù bà Powell đã từng là thành viên chính thức trong đội ngũ pháp lý của ông Trump hồi năm 2020. Trao đổi với VOA từ Little Sài Gòn, bang California, luật sư Nguyễn Quốc Lân giải thích rằng mặc dù việc các bị can này nhận tội hoàn toàn là tự nguyện, nhưng họ đã đối mặt với sức ép rất lớn từ phòng biện lý của bà Fani Willis. Họ phải tính toán, cân nhắc trước đề nghị của biện lý rằng nếu họ phải ra tòa và bị kết tội thì họ sẽ bị mức án rất nặng cho các tội đại hình. Chi bằng nhận tội thì họ sẽ được biện lý cho hưởng hình phạt nhẹ nhất. Đổi lại, họ phải cộng tác với văn phòng biện lý và khai hết sự thật mà họ biết, luật sư Lân cho biết. Nếu họ khai thành khẩn, đúng sự thật thì sẽ được thực hiện thỏa thuận nhận tội, bằng không sẽ bị đề nghị mức án tối đa, cũng theo lời luật sư này. Ở đây có sự cố vấn của các luật sư của họ. Các luật sư này ở trong thế phải lấy cái gì tốt nhất cho thân chủ. Họ có thể thấy nhận tội là lựa chọn tốt nhất, luật sư Lân nói. Trả lời câu hỏi các bị can lật lượt nhận tội sẽ tác động đến những bị can chưa nhận tội như thế nào, ông Lân cho biết.
đương nhiên nó tạo áp lực cho những người còn lại rất là nhiều. Tại vì những cái người nhận tội này nên nhớ rằng họ là luật sư, họ biết rõ cái thực tế của cái vấn đề luật pháp này.
Một áp lực là những bị can còn lại biết rằng những người nhận tội sẽ khai ra hết, gây nguy hiểm cho họ. Khi đó họ càng cố cãi thì càng chết, nên chẳng thà nhận tội sớm trước khi có người kế tiếp nhận tội. Theo phân tích của ông thì người nào nhận tội càng sớm thì càng nhận được nhiều điều kiện có lợi hơn. Còn nếu nhận tội càng trễ thì lời khai của họ sẽ không còn giá trị gì nhiều vì những điều họ khai có thể đã được người khác khai hết rồi. Ông nói ông tin rằng trong thời gian sắp tới những bị can còn lại sẽ tranh nhau nói với phòng biện lý là cho tôi nhận tội.
Họ đương nhiên là giữa với cái mạng sống, với cái tương lai, với cái sự sống còn của họ, họ phải khai hết, họ khai một cách thành thật để được cái sự đồng cảm thương xót của biện lý, để cho họ cái ân huệ trả án nhẹ.
Vị luật sư này cho rằng trước áp lực nhận tội từ những bị can khác, cũng có khi can phạm chủ chốt là ông Donald Trump sẽ đồng ý nhận một số tội để tránh hình phạt nặng. Ông cho biết thỏa thuận nhận tội trong hệ thống tư pháp Mỹ là tiến trình hoàn toàn hợp pháp, rất là bình thường trong bất cứ vụ án nào có nhiều can phạm, với mục đích là đẩy nhanh tiến trình xét xử. Tiến trình xét xử sẽ nhanh hơn rất nhiều vì sẽ bớt đi bị can, sẽ có thêm nhân chứng, bằng chứng, hỗ trợ những gì biện lý đã có. Ông giải thích và cho rằng cơ hội thành công của biện lý Fannie Willis trong vụ án sẽ nhiều hơn. Khi được hỏi lời khai của những người đã nhận tội liệu có đáng tin, luật sư Nguyễn Quốc Lân nói họ phải đưa ra bằng chứng để xác nhận lời khai của mình và đó là cái nguy hiểm cho những người còn lại.
Họ không cần chứng minh là không có tội, tại vì họ đã nhìn nhận có tội rồi. Nhưng mà họ chỉ cần chứng minh là những gì họ nói là có thật.
Những người nhận tội có động lực phải trưng ra bằng chứng càng nhiều càng tốt để chứng tỏ họ thành khẩn, ông nói thêm. Và nghĩa vụ của họ là phải cung cấp những gì mà biện lý thấy cần để buộc tội những người còn lại. Tuy nhiên, luật sư của các bị can còn lại có thể lập luận trước tòa rằng những người nhận tội khai như vậy chỉ để được nhẹ tội, để chiều lòng biện lý chứ không phải nói sự thật. Khi được hỏi liệu các bị can có phối hợp với nhau để cùng chối tội hoặc nhận tội hay không, ông cho rằng điều đó còn tùy thuộc vào luật sư của họ. Thông thường các luật sư chỉ biết bảo vệ thân chủ của họ và không tin bất kỳ người tòng phạm nào, ông nói. Các luật sư có thể khuyên thân chủ lo cho bản thân họ trước tiên và tốt nhất là đừng làm cho tội của mình nặng hơn. Các luật sư của các bị can khác nhau có thể phối hợp với nhau về lập luận, bằng chứng, cũng theo lời ông Lân. Nhưng việc này là rất là mạo hiểm vì biết đâu người kia có thể rò rỉ ra ngoài gây hại cho thân chủ của họ. Do đó ông cho rằng nhiều khả năng các bị can trong vụ án này sẽ là thân ai nấy lo. Họ cũng không thể nghĩ cho ông Trump nếu ông Trump không giúp họ trang trải chi phí luật sư. Luật sư Lân cho biết cho dù mọi việc đi đến chỗ xác nhận là có can thiệp vào bầu cử, nhưng điểm mấu chốt để kết tội ông Trump trong vụ án này là chứng minh được rằng trong suy nghĩ của ông Trump, ông biết rằng việc lật ngược kết quả bầu cử ở Georgia là sai trái mà ông vẫn làm. Ông Trump có thể nói rằng tôi cần phải đấu tranh cho cử tri của tôi, cho đất nước của tôi, và tôi chỉ nghe theo lời khuyên của các luật sư, họ bảo sao tôi làm vậy. Ông nói và cho biết chưa có ai khai rõ ràng là ông Trump đã nhìn nhận mình đã thua và cần phải có hành động lật ngược bầu cử. Cho nên biện lý Fannie Willis sẽ cần phải moi ra lời khai và bằng chứng từ những người thân cận với ông Trump rằng ông thừa biết mình đã thua ông Biden. Về việc ông Trump phủ nhận có quan hệ với các bị can đã nhận tội, chẳng hạn như bà Sidney Powell, ông Lân nói việc ông Trump nói là một chuyện, nhưng bồi thẩm đoàn có tin được hay không là chuyện khác, và họ sẽ xem những bằng chứng, những phát biểu của ông Trump trước đó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.